là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau:
Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác tuyên truyền năm 2022.
Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra trong năm 2022.
Toàn tỉnh có 37 sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Vụ án đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2022, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đã vượt 16,1% dự toán cả năm, tạo dư địa tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định và nâng cao đời sống người dân, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2022, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực tuyên truyền, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, nhấn mạnh vào những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, tham dự các sự kiện quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân năm 2023, đồng thời nâng cao công tác tham mưu về công tác tuyên truyền miệng, tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng hướng mạnh về cơ sở, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hôm nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022, triển khai vướng nhiệm vụ năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, huyện Văn Yên đề ra 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong năm đã có 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Nổi bật như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 59.098 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.492 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 341 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.956 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 174 tỷ đồng, hộ nghèo giảm 7% so với năm trước, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban tổ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã phát huy vai trò làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, các kỳ họp đảm bảo chương trình kế hoạch chất lượng, có hiệu quả, đúng theo các quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra các dự án, thảo luận, nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Trong đó nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến địa phương và đề nghị huyện nhanh chóng nghiên cứu triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Đối với huyện Văn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của huyện Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành, đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, đồng thời rà soát đánh giá phát hiện những bất cập từ thực tiễn để đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2023.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực như vùng quế trên 81.000 ha, sơn tra gần 10.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha và những sản phẩm đặc sản hữu cơ như lúa nếp đặc sản xã Tú Lệ, chè san hữu cơ của Văn Chấn, Trạm Tấu, bưởi đại minh, vịt bầu Lâm Thượng và các chủng loại cây dược liệu. Toàn tỉnh có 37 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực được bảo hộ, sở hữu trí tuệ, trong đó chỉ dẫn địa lý 10 sản phẩm, như quế Văn Yên, gạo Mường Lò, chè San Tuyết Suối Giang Văn Chấn, nhãn hiệu chứng nhận 17 sản phẩm như Sơn Tra Mù Căng Chải, bưởi đại minh Yên Bình, vịt bầu Lâm Thượng, nhãn hiệu tập thể 10 sản phẩm như cam Lục Yên, miến đao Giới Viên, chè xanh Hán Đà.
Hôm nay tại trường Trung học thông Lý Thường Kiệt thành viên Bái, Quỹ phòng chống thương vong châu Á AIP phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái, Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, Sở giao thông vận tải, Sở giáo dục đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên YEAR. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pleiku, Gia Lai và Yên Bái. Tham gia buổi phát động có 500 học sinh đến từ trường Trung học thông Lý Thường Kiệt, Trung học thông Nguyễn Huệ, Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Trung học cơ sở Yên Thịnh và trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Ứng dụng YEAR là một công cụ hỗ trợ giới trẻ trực tiếp chia sẻ ý kiến và báo cáo những nơi an toàn hay không an toàn hoặc có nguy cơ rủi ro cho người tham gia giao thông đường bộ. Ý kiến đánh giá của các em sẽ được chia sẻ từ ứng dụng, sẽ được thu thập kiến nghị đến cơ quan chức năng để đưa ra các chiến lược và giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Các điểm có nguy cơ hay còn gọi là điểm đen giao thông mà các em chia sẻ qua ứng dụng sẽ là cơ sở cho việc thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng chi tiết hơn bằng công cụ xếp hạng sao trường học. Công cụ này là một thước đo đơn giản và khách quan về mức độ an toàn hay rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trên con đường đến trường và cũng là một công cụ hữu ích giúp đưa ra các giải pháp can thiệp có thể phòng ngừa và giảm thương vong do tai nạn giao thông. Dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói được triển khai trong 3 năm, từ tháng 3 2021 đến tháng 3 2024. Dự án dự kiến sẽ được nhân rộng ra các khu vực và quốc gia lân cận sau khi thực hiện giai đoạn thí điểm thành công tại Việt Nam.
Là một trong những địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã có 92 cơ sở lưu trú, trong đó có 42 homestay, 50 khách sạn, nhà nghỉ, phục vụ nhu cầu khách du lịch. Từ năm 2019 đến 2021, thị xã Nghĩa Lộ có 54 nội dung được hỗ trợ theo nghị quyết 14 và nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Riêng năm 2022, thị xã đề nghị 23 nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 10 với kinh phí trên 260 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ bao gồm thành lập mới 3 đội văn nghệ, duy trì 18 đội văn nghệ, mở 2 lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Để nghị quyết 10 đi vào cuộc sống, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ làm du lịch cộng đồng và các tầng lớp nhân dân. Từ đó người dân có thể tiếp cận và biết được những lợi ích thiết thực mà nghị quyết mang lại.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cho người dân có nguồn vốn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, thời gian qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên đã chủ động linh hoạt tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Được vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, gia đình chị Phạm Thị Nhàn ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông đã đầu tư vào chăn nuôi gà và kinh doanh cám phục vụ bà con trong xã. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình chị đã xây dựng chuồng trại nuôi gà rộng trên 20.000 m2, mỗi năm nuôi trên 60.000 con gà, xuất bán ra thị trường 120 tấn gà thịt, cung ứng hàng nghìn tấn cám cho bà con trong xã. Năm 2022, gia đình chị tiếp tục vay thêm tiền để đầu tư, mở rộng trang trại, dự kiến doanh thu năm nay đạt trên 4 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Nhạn, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sắp tới đây tôi cũng rất là mong muốn bên ngân hàng Trấn Yên tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi vay thêm vốn để chúng tôi thứ nhất là mở rộng trang trại, chăn nuôi quy mô của nhà. Thứ hai là cũng muốn để tạo điều kiện cho gia đình tôi để phát triển cái mạch kinh doanh.
Với ngành nghề kinh doanh thu mua quế, gia đình ông Bùi Văn Triều ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp huyện từ 200 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng để thu mua và chế biến quế xuất khẩu sang các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu. Từ đầu năm đến nay, gia đình đã xuất bán trên 100 tấn quế khô, doanh thu ước đạt trên 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên có 3 điểm giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm của bà con nhân dân. Đến nay, chi nhánh đã tạo điều kiện cho trên 4.650 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 1.030 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ chiếm 88% tổng dư nợ.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên nói:
Đang phục vụ nhân dân và gần gũi với nhân dân, tiếp cận với người nông dân tốt nhất. Và chúng tôi cũng bám sát những cái khách hàng có tiềm năng, người ta có khả năng kinh doanh rất là tốt cũng như là những người chăn nuôi, rồi trồng trọt, người ta cũng có những cái xu hướng kinh làm việc rất tốt, nên chúng tôi đã bám sát và đầu tư vốn và cũng mang lại những hiệu quả rất là cao. Quan tâm đến các những người nông dân mà có cái tính tích cực trong việc sản xuất nông nghiệp, nên chúng tôi luôn bám sát những người nông dân và cũng muốn là đầu tư vốn thêm nhiều nữa, và cũng muốn là làm sao cái lãi suất nó ổn định nhất để cho người dân làm ăn yên tâm và phát triển một cách tốt nhất.
Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn theo đúng quy trình, thủ tục cho vay, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Lãnh đạo xã Văn Phú, thành phố Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 12. Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 66, trú tại thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tổ chức uống rượu tại nhà riêng của gia đình. Ông Hải có mời ông Phan Văn Diện, sinh năm 1950, là người cùng thôn đến nhà tham gia. Lúc này giữa ông Hải và ông Diện xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Hải chạy xuống bếp lấy một con dao nhọn đâm hai nhát vào bụng ông Diện. Hậu quả sự việc khiến ông Diện bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, do vết thương nặng, đến 13 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị quốc tế tại Ukraine đang diễn ra ở Paris, Pháp, đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro. Trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở nước này. Theo Ngoại trưởng Pháp, số tiền mà các nước và tổ chức quốc tế cam kết đã vượt xa đề nghị 800 triệu euro của Ukraine. Trong đó, khoảng 415 triệu euro sẽ được sử dụng để phục hồi hệ thống năng lượng, 25 triệu để sửa chữa mạng lưới cấp nước, 38 triệu cho lương thực thực phẩm, 17 triệu dành cho hệ thống y tế, 22 triệu sửa chữa hạ tầng giao thông, gần 500 triệu còn lại phục vụ cho các mục đích khác. Hội nghị quốc tế về Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì với sự tham dự của đại diện 46 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế.
Ngày 13 tháng 12, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo các nhà khoa học ở bang California đã đạt được bước đột phá trong phản ứng tổng hợp hạt nhân, mở đường cho những tiến bộ trong quốc phòng và tương lai của ngành năng lượng sạch. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ bà Jennifer Graham cho biết, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lauren Lusmore lần đầu tiên tạo ra nhiều năng lượng hơn trong phản ứng nhiệt hạch so với năng lượng được đưa vào để đốt cháy, một đột phá lớn trong nhiệm vụ kéo dài hàng thập kỷ. Không giống các phản ứng hạt nhân khác, phản ứng nhiệt hạch không tạo ra chất thải phóng xạ. Tăng năng lượng dòng là mục tiêu khó đạt được vì phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ và áp suất cao đến mức khó kiểm soát. Năng lượng nhiệt hạch được kỳ vọng sẽ có thể tạo ra năng lượng gần như vô hạn, không phát thải carbon, thay thế nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng truyền thống khác.
Truyền thông Mỹ cho biết chính phủ nước này sắp phê chuẩn việc đưa hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine. Quyết định có thể được công bố vào ngày 15 tháng 12 theo giờ Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gây áp lực với lãnh đạo các nước phương Tây, yêu cầu được viện trợ thêm các loại vũ khí hiện đại để chống lại các cuộc tấn công từ Nga. Hệ thống phòng không Patriot là một trong những loại vũ khí mà Ukraine muốn có nhất. Các chuyên gia nhận định việc Mỹ và phương Tây quyết định đưa hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã cảnh báo hệ thống Patriot sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga nếu được chuyển tới Ukraine.
Trong cuộc họp ngày 13 tháng 12, các bộ trưởng Liên minh châu Âu đã thu hẹp được bất đồng về mức trần giá khí đốt được đề xuất, song sẽ bắt đầu đàm phán về vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo vào tuần tới, đến sớm đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Sikela cho biết mục tiêu của các nước thành viên trong khối là thông qua cả ba vấn đề này trong cuộc họp diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới. Mới đây, Cộng hòa Séc đã đề xuất mức giá trần khí đốt mới sẽ là 220 euro trên 1 MWh thay vì 215 euro trên 1 MWh như dự kiến trước đây của Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, các nước trong khối EU đến nay vẫn chưa nhất trí được quan điểm liên quan đến mức trần giá khí đốt. Một số nước trong đó có Đức, Hà Lan và Áo cho rằng mức giá trần này là mối đe dọa đến nguồn cung, có nguy cơ khiến hoạt động giao hàng có thể bị chuyển hướng từ châu Âu sang các thị trường sinh lời hơn ở châu Á.
Ngày 13 tháng 12, chính phủ New Zealand đã thông qua dự luật cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt nhất. Theo đó, từ năm 2023, những người sinh sau năm 2009 sẽ bị cấm mua thuốc lá vĩnh viễn. Truyền thông New Zealand đã gọi đây là luật cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Theo dữ liệu của Bộ Y tế New Zealand, mỗi năm nước này có hơn 4.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, đứng đầu cho các nguyên nhân gây tử vong ở New Zealand. Luật mới quy định sau khi có hiệu lực, những người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009 sẽ vĩnh viễn không được mua thuốc lá. Ngoài ra, luật cũng đưa ra một loạt các biện pháp hỗ trợ như tăng chi phí hút thuốc, giảm phạm vi quảng cáo, bao gồm giảm số lượng các nhà bán lẻ thuốc lá từ 6.000 xuống còn 600 và giảm đáng kể lượng nicotine trong thuốc lá. New Zealand là dân số khoảng 5,12 triệu người. Theo số liệu thống kê, mỗi ngày nước này có 8% người trưởng thành hút thuốc. Mỗi năm có hơn 4.500 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 12 người chết vì hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh. Trong đó, với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cấp ủy chính quyền địa phương, những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có sự phát triển cả về số lượng thành viên và chất lượng hoạt động, tạo điểm tựa vững chắc để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát huy ý chí, tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên.
Giai đoạn 2016-2022, tình hình thế giới trong nước có những biến động khó lường do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới đang được thực thi. Đặc biệt thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, sản xuất bị đình trệ, cước vận tải tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Trong khi tại tỉnh Yên Bái chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến thách thức ngày càng tăng. Biến nguy thành cơ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã luôn nỗ lực cao độ, chủ động xây dựng và điều chỉnh chiến lược hoạt động. Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiệp hội Doanh nghiệp cũng đã xây dựng những cái nội dung hoạt động thiết thực. Chúng tôi cũng đã tổ chức cho các đồng chí trong thường trực ban chấp hành đi thăm nắm bắt tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong cái tình Covid thì một số doanh nghiệp cũng có những cái khó khăn nhất định. Nhưng tuy nhiên thì các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã nỗ lực xác định rõ được những cái khó khăn để có những cái giải pháp để vượt qua những cái khó khăn, cái thách thức trong cái giai đoạn Covid cũng như là hậu Covid. Thì các doanh nghiệp cũng đã đảm bảo cái việc làm cho người lao động, cái thu nhập cũng như là tích cực đóng góp cho cái ngân sách nhà nước.
Được thành lập năm 2005, xuất phát điểm là doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn về nhân sự, vốn kinh doanh cũng như thị trường tiêu thụ. Nhưng phát huy tinh thần tự lực tự cường cùng với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường với hai sản phẩm xuất khẩu là măng và gỗ. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2022, khi nhiều doanh nghiệp ngành gỗ phải đóng cửa, nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất. Doanh thu từ đầu năm đến nay đạt trên 124 tỷ đồng, qua đó tạo thu nhập ổn định cho người lao động trong công ty và nộp ngân sách nhà nước trung bình 2 tỷ đồng một năm. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành nói.
Công ty cũng đã xác định được cái ngành hàng chủ lực của công ty mà nó gắn với cái hoạt động sản xuất cũng như cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đó là công ty về có hai cái sản phẩm chủ lực, đó là sản phẩm măng bán độ xuất khẩu và cái sản phẩm gỗ rán xuất khẩu. Thì hai cái sản phẩm này thì công ty cũng chủ yếu đã tìm kiếm bằng cái nỗ lực cá nhân của doanh nghiệp như lãnh đạo công ty đã tìm kiếm được những đối tác thị trường và đến xuất khẩu đến 99% sản phẩm ra nước ngoài. Và đến nay thì cơ bản là công ty cũng đã ổn định được cái sản xuất của mình, xác định được cái đường đi nước bước của mình.
Không chỉ tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái còn phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức chương trình cà phê doanh nhân theo từng chuyên đề, tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp hay tổ chức giao ban hàng quý. từ đó nắm bắt và phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh để có những giải pháp kịp thời trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong khối vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, nông lâm sản chủ lực, sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại, từ đó tạo doanh thu vững chắc. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp trên 60% tổng cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động với mức thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng một người một tháng. Ông Cao Huy Điều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Đạt Phương cho biết.
Ban thường vụ Hiệp hội cũng đã phân công các đồng chí trong Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp hội đi từng doanh nghiệp để gặp gỡ các đồng chí giám đốc doanh nghiệp để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp để cho thường trực hiệp hội tỉnh tổng hợp các ý kiến để trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương và cũng như của trung ương để tháo gỡ những cái khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp như vừa và nhỏ.
Song song với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của cấp ủy và chính quyền địa phương với tổng kinh phí trong nhiệm kỳ lên tới gần 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp đã trích kinh phí trên 2 tỷ đồng, ủng hộ người dân bị lũ lụt, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái cho gia đình hộ nghèo. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái nói.
Chúng tôi xác định rằng là đối với trách nhiệm của chuyên môn cũng như của cá nhân từng người lao động thì cũng phải có những cái thái độ tích cực cũng như cái đóng góp nhất định vào cái hoạt động an sinh xã hội và đặc biệt là cái công tác xóa đói giảm nghèo cũng như là góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Với phương châm doanh nghiệp vừa là động lực vừa là nội lực để tỉnh phát triển, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã luôn sát cánh cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực giúp cộng đồng doanh nghiệp vững bước đi lên. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới, thì Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội, đồng hành với chính quyền các cấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy nhanh chuyển đổi số, chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục xây dựng bộ máy hiệp hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, quan tâm thực sự tới người lao động và thực hiện đầy đủ các cái chế độ đối với người lao động, gia tăng hình thành các cái doanh nghiệp mới, qua đó thì góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp của Yên Bái ngày càng lớn mạnh, góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh nhà phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 là cơ hội để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá hoạt động và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ tới, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đưa Yên Bái phát triển nhanh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Argentina và Croatia đã diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ khi đại diện châu Âu mắc nhiều sai lầm và nhường lại toàn bộ sân khấu cho song sát Messi và Alvarez tỏa sáng. Phút thứ 32, Argentina được hưởng một quả 11m từ chấm đá phạt. Đội trưởng Messi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Đúng 5 phút sau, Alvarez đi bóng một mạch từ vòng cấm trước khi sút cận thành nhân đôi cách biệt. Phút thứ 69, Messi kiến tạo cho Alvarez ghi bàn thắng thứ hai của riêng mình. Chung cuộc, Argentina thắng 3-0 và thẳng tiến vào chung kết. Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, hàng chục nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây là lần thứ 6 đội bóng của họ vào đến trận chung kết của cúp. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Croatia 3-0, huấn luyện viên Lionel Scaloni không ngắt lời ca ngợi Lionel Messi và cho rằng cậu học trò là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cả 3 bàn thắng của Argentina đều xuất phát từ những tình huống triển khai bóng với tốc độ cao khi Croatia đẩy cao đội hình. Messi chỉ ra rằng đây chính là điểm yếu của đội tuyển đã vào tới trận chung kết của cúp 2018. Chúng tôi biết Croatia sẽ kiểm soát bóng nhưng đây chính là điểm yếu của họ, đồng thời là điểm mạnh của Argentina. Đôi lúc họ không giữ được cự ly đội hình cũng như tính tổ chức khi mất bóng và để ra nhiều khoảng trống. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Jasko Dalic thừa nhận rằng Croatia không còn duy trì được sự kiểm soát sau khi nhận bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra theo chiều hướng này nếu trọng tài không cho Argentina hưởng quả phạt đền có phần dễ dãi. Huấn luyện viên Dalic cũng tiết lộ sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Croatia từ năm 2024 như hợp đồng đã ký với Liên đoàn bóng đá nước này. Cũng liên quan đến quả 11m và Argentina được hưởng, Luka Modric đã không ngần ngại bày tỏ sự khó hiểu với những quyết định của các trọng tài. Đó không thể là quả phạt đền được. Tôi không thể tin là trọng tài lại cho Argentina hưởng phạt đền. Khoảng khắc ấy rất quan trọng bởi lẽ chúng tôi đã chơi tốt và giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên bạn không thể thay đổi được gì nữa, quyết định sau cùng đã được đưa ra rồi. Rạng sáng mai đội tuyển Pháp và Maroc sẽ có cuộc chạm trán ở bán kết còn lại. Huấn luyện viên của cả hai đội có những chia sẻ đáng chú ý trước trận đấu. Huấn luyện viên Wanik Regragui chia sẻ, chúng tôi muốn châu Phi đứng đầu thế giới, nhưng chúng tôi sẽ phải mạnh mẽ để tiến bộ. Chúng tôi không phải là ứng viên vô địch sáng giá, nhưng chúng tôi tự tin. Chúng tôi không hài lòng với việc lọt vào trận bán kết World Cup và đội bóng châu Phi đầu tiên làm được điều đó. Chúng tôi muốn tiến xa hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên De Jong của đội tuyển Pháp tỏ ra khá thận trọng. Chúng tôi đảm bảo sẽ tìm ra giải pháp đối phó với họ. Đó là thực tế, Maroc có khả năng phòng ngự rất tốt và không phải đối thủ nào cũng tìm ra giải pháp khi gặp họ. Đó là đội bóng đã phòng ngự tốt nhất với hệ thống hợp lý. Tôi đã xem xét tất cả các điều đó. Những người giám sát đối thủ của tôi đã tính đến các yếu tố này. Mục tiêu của tôi vẫn là gây khó khăn cho họ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.